Alo, alo. 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 Hello Mỹ hả? Hello. Nói nghe không? Alo Mỹ ơi. Alo. Alo nghe không Mỹ?
Dạ con nghe rồi
Nghe
thầy
không?
ơi,
Nghe
con
hả?
nghe rõ. Dạ nghe
Có thấy
thầy
cái
biết
bài đó
không, hồi nãy
thầy?
con thấy thầy gọi con, nhưng mà
Ừ.
hả bên cái chỗ phòng khám mình gửi mấy cái ca tư vấn bệnh online quá thầy, cho nên là cuộc gọi của thầy tới là nó ngắt mất tiêu của con luôn, con
Đúng
không có gọi thầy được.
đúng đúng. Con thấy cái bài thầy chưa nha? Con thấy cái bài thầy
Dạ
chưa?
thầy xem thử con coi nha thầy. dạ
Thấy chưa, thấy chưa, thấy cái bài chưa?
dạ chưa dạ chưa
Ủa chưa thấy
thầy
hả?
xem màn hình chưa thầy?
Rồi à, share màn hình.
Dạ nó có cái nút share content gì đó thầy.
Share content ngay chỗ nút trong mũi tên này đây,
Dạ
share
đúng.
content.
Dạ xong rồi nó có hai cái là một cái desktop, một cái là screen, thì thầy share screen
À,
cho
share cái
thầy.
screen ha.
Dạ
Đó thấy chưa,
dạ đang chuẩn bị. Dạ rồi thấy rồi.
thấy giờ thấy bài thầy rồi phải không?
Dạ thấy rồi, mất khứu giác trong
Ừ
điểm cuối.
rồi
Con thấy
rồi
rồi.
rồi rồi à, mừng
Dạ
quá.
sao thầy vô lớp sớm quá vậy thầy?
Ủa còn có 10 phút nữa hả?
Dạ mà tại vì á hả, thường thường là mấy anh chị học viên vô trước, còn nay là
Ồ,
thầy vô
vậy hả?
trước.
Bây giờ đang ở nhà đâu có làm gì
Dạ.
con. Vô giao lưu với các
Yeah.
bạn chơi. Mỹ
Dạ
có
đúng
đi chống
rồi.
dịch không? Mỹ có đi chống dịch
Dạ.
không?
Dạ không, con chưa có bị đi giải chiến, trong bộ môn mình là Phước bị đi trước đó thầy. Dạ
Ai?
Phước.
Ai? À Phước,
Dạ bác
à
sĩ
Phước.
Phước. Dạ bác sĩ Phước thì có thể là còn sau đi luôn rồi đó thầy.
Vậy chứ hả?
Dạ còn
Cái chiêu
con thì
tôi đi.
bên cái dạ cái này thì chia bên khoa y chia đi luân luân chuyển á thầy, nghĩa là hôm bữa thì
Được.
bên bộ môn này đi rồi, bữa
Ai
nay
cũng đi.
thì qua bộ môn y học gia đình.
Ừ.
Dạ
Luân chuyển đi á, đúng rồi đó. Đúng.
dạ mà bên mình thì hồi đầu là anh Liêm với lại Phước đăng ký đi, nhưng mà anh Liêm làm phó phòng khám nên không, thầy trở không chịu, cho nên là bây giờ Phước một mình cô độc đi.
Đi qua
Con
lại
thì
vẫn làm.
mấy bữa nay làm bên cái online thôi thầy, là thứ hai thứ ba rồi thứ sáu là đăng ký, thì người ta cứ mấy bé nó tổng đài nó cứ gửi bệnh qua thì mình gọi online thôi, nhưng mà riết mà cái điện thoại con nó chai bên luôn này.
Sạc hoài phải không? Sạc
Dạ
liên tục.
nhiều lúc mà vừa sạc vừa nó mà con sợ nó hỏng nó nổ thầy.
Ừ, đúng rồi. Sạc liên tục nổ á.
Thầy dùng cái phông, đằng sau đẹp quá thầy, núi rừng.
À, đúng rồi. Chứ để thấy nhà cửa thì xấu quá, nhà nghèo
Trời
phòng
ơi,
nhìn
hồi đó con qua nhà con bữa con chở chị Lan qua nhà thầy một lần rồi nè.
lên.
Dạ
À,
yeah. Cái hôm mà thầy ủng hộ quyên góp cho chị Trinh bên
đúng rồi,
khoa
đúng rồi.
y tế công cộng á.
Ê, trong bộ môn mình có đứa nào bị nhiễm chưa?
Dạ không biết có nhiễm không, thấy im re, bữa anh sĩ hỏi có ai bị không, cái im re, xong rồi thầy Vĩnh Hiệp mới nói im re này một là giấu, hai là bị mà không nói, mà đang bị dính rồi, xong rồi cái im re không ai thừa nhận, con cũng không biết có ai dính không nữa.
Đứa nào bị rồi đó nha, đứa nào bị dính
Dạ
rồi đó, cái đó là cái phúc,
dạ
nó là phúc đó, chứ không phải là cái họa đâu,
sao vậy thầy?
bởi cái miễn dịch của nó mạnh lắm, 13 lần người chủng ngừa.
À dạ, có nghĩa là miễn dịch mà do bị cái con đó luôn rồi thì nó mạnh hơn thầy ha, cái tỷ lệ tái nhiễm cũng thấp hơn không thầy?
Tái ít lắm, hầu như không tái nhiễm nổi, cái chích ngừa đó thì không còn có thể tái nhiễm, thấy không? Còn cái mày mắc
Dạ
rồi đó qua được đó, đó là đại phúc đó con, chứ không phải là buồn đâu. Ừ.
dạ đúng rồi, giống như cúm hay này nọ đó thầy ha, là mình giống như mình qua cái đợt đó rồi thì cái miễn dịch mình nó tăng cường, chứ còn mà mình vaccine thì nó cũng sẽ phải lặp lại thầy ha, chứ còn mà vài lần được dạ phải lặp lại nó mới có hiệu quả.
Cái chữ cứu đó là có chữ ơ đó không?
Dạ
Có chứ.
sao? Con nhớ hình như không có thầy,
Có không?
con nhớ không
Trong
có. Con nói
cha
giống
cha
thầy
nhìn
con
thấy.
biết là đúng. Dạ để con tra.
Ừ, đâu tra thử coi. Chữ cứu hình như không có chữ ơ sao cho.
Con search trên mạng thì không có chữ ơ thầy.
Ừ, vậy sao đó, cái con để trong chương trình là có chơi phải không?
Dạ tại vì á cái bài mà lúc mà chị Vi phiên qua cái nội dung để gửi cho lớp chuyên khoa 1 á thì con thấy có, cho nên là con copy con đánh vô vậy, mà lúc đánh con thấy kỳ kỳ rồi. Nhưng mà con nghĩ là chắc chỉ là nội dung bên thầy để vô, cho nên là để nguyên si, hôm bữa cũng để sai mất công là học vị của thầy Dương Quý Sản. Dạ.
Ừ, chữ
Còn
hứa không có
bữa
chữ ơ.
nay làm những cái nội dung cái khung á là dạ không có chữ ơ.
Thầy làm cái thử kháng thể
Dạ.
à, thử kháng thể sao nhiễm đó và thử nghĩa sao chích đó, à, cho hàng loạt bệnh nhân luôn
Dạ.
à, cái lượng kháng thể của một người mắc nhiễm đó, bị nhiễm Covid đó, nó cao gấp 10 lần đến mười mấy lần,
Dạ.
vậy đó. Ừ.
Mấy
Còn cái
gì
người
mấy công nhận là mới biết thầy ha, chứ không hả, nhìn cũng con hôm bữa con cũng nghĩ là cái người nhiễm rồi thì cái tỷ lệ mà kháng thể bảo vệ thành công nó phải cao hơn chứ. Nó phải
đúng rồi,
khá hơn là
cao
cái
hơn.
người chỉ trích thôi.
Ừ. Thầy thử rồi, thử kiểm kiểm tra rồi. Còn cái người chích ngừa đó ha, người già đó thì cái kháng thể ít hơn người trẻ. Người già
Dạ.
400 500 mà, cỡ 60-65 trở lên đó, 400 à. Còn cái người trẻ đó khoảng 20 đến 40 rồi đó, nó thử cái lên tới 2.000-3.000 chích mũi một thôi đó. Chích mũi một.
Thầy, cái kháng thể này nó cũng là dạng như hồi mình chích viêm gan B, nó cái anti HBs ARA gì đó.
Đó, gì nữa.
Thầy mình đo được cái kháng thể coi coi nó là bao nhiêu. Dạ.
Nó gì nữa chứ nó. Chứ mình coi nó, để mình coi mình kia mình coi coi cái mức độ nha, tái nhiễm nó là sao phải không? Chích ngừa đã là tốt rồi, hai mũi đã tốt rồi. Nhưng mà vẫn nhiễm.
Dạ.
Người mà đã nhiễm đó thì rất là khó như tái nhiễm. Cho nên nó mới dùng cái người làm cái ATM F0 đó nha. Dạo này đó, nó dùng cái ATM F0 đó để mà nó sử dụng người đó để phục vụ lại cho những người ca những ca COVID.
À dạ. Ủa thầy, vậy thì những cái kháng thể này là thầy, nếu mà mình muốn thử là ở đâu cũng có không thầy? Hay là
đâu cũng có,
một vài chỗ.
Chỗ nào cũng có đó, tư cũng có, công cũng có luôn.
Dạ. Cái mà chích vaccine này thì cũng phải là đủ hồi xưa là con nhớ hả? Hồi mà con nhớ là mới ra thì người ta cũng khuyến cáo là chỉ có 4 tuần thôi, 4-6 tuần là được chích. Bây giờ bắt đầu giãn 8-12 tuần này ha. Thì mới chích lại thì thầy có so lại là thử là nếu mà cái tỷ lệ mà cái chích đỡ tuần thứ mấy thì nó tốt nhất không thầy?
Đó, đúng rồi đó. Khi cái số liệu cao như đủ nhiều rồi đó, mình mới kết luận được cái đó là loại vaccine nào nó tạo ra đáp ứng kháng thể nhiều nhất.
Dạ.
Thấy chưa? Đó là một. Đó là ý tưởng thứ nhất là loại vaccine nào. Thấy không? Brazil, AstraZeneca, Moderna hay là Pfizer. Cái nào tạo kháng thể cao nhất. Thấy không? Rồi.
Hôm bữa con thấy báo thì nó nhắc về cái vụ Moderna với lại cái Pfizer thì nó cái Moderna tạo kháng thể cao hơn hả thầy?
Không biết. Cái đó mình chờ ngày cài nó thống kê của nó. Cái số của nó mà nó chưa có công bố dù kháng thể. Nên nó là cái đáp ứng thì miễn dịch chắc là kháng thể. Thì cái Moderna là tới cầm với cái chủng nào mới được. Thấy không? Đối với chủng Alpha hay là chủng Delta. Cái chủng Delta Moderna cũng chỉ tăng cho 8 mấy à. Cũng tùy theo chủng nào nữa con. Cho nên kết quả 93-95% là mình đang bị nó ám thị đó. Phải hỏi ngược lại là cái tỷ lệ này đối với chủng nào. Thì mới khác. Đối với chủng Delta thì nó không cao vậy đâu. Có 8 mấy% à. Vậy thôi. Còn mấy cái kia thì tệ hơn. Mấy cái AstraZeneca đều tệ hơn. AstraZeneca có 7 mấy% thôi. Đối với chủng Delta.
Dạ.
Đó, Pfizer thì cũng khá hơn giữa đó. Còn Virocell thôi miễn bàn đi. Chưa có sống kê.
Dạ, đó. Con hiểu rồi.
Cũng tùy loại cái chủng.
Công nhận tới thầy. Dạ. Mới biết được. Công nhận mà dạ, sau này công nhận là khắp nơi thầy ha, mà mấy có mấy người bệnh nhân nói con á là người ta chỉ ở trong nhà suốt ngày thôi, người ta không đi đâu hết á. Mà cứ dương là dương, chả biết tại sao.
Dễ biết lắm con ơi.
Dễ biết. Hứa nói không có đi ra ngoài luôn á, chẳng có tiếp xúc ở dài, ngay cả là ở trong phòng thôi, người ta đem cơm lên cho ăn thôi. Thì nếu vậy mình cũng chỉ thôi, mà những người còn lại không bị, nó ghê chứ, chả biết vì sao.
Đúng rồi, có gia đình thầy thử 8 người. Mà có 2 người bị, còn 6 người kia không bị. Tức cười vậy đó. Còn có gia đình có 3 người mà vợ bị, chồng không bị, hay thì con cũng không bị luôn. Kỳ lạ.
Lạ ha. Dạ, con cũng thấy lạ. Vì cái chuyện mà mình tiếp xúc chồng mà ở chung một nhà dễ gì mà không tiếp xúc với nhau được.
Có người đó đôi khi họ bị nhiễm rồi mà họ không hay. Bị chồng á. Họ nhiễm rồi, lâu rồi, họ qua rồi.
Lâu
rồi.
Dịch. Dạ, qua cái đợt đó rồi, giờ mình thử biết. Không có.
Có. Nếu người đó thì hên thôi.
Dạ. Đúng rồi.
Phượng có
những trường hợp như vậy. Dạ, có chị cho.
Phượng đang làm đâu vậy Phượng? Alo Phượng ơi.
Dạ, em đang làm ở trạm y tế phường Bình Trị Đông thầy.
Dạ hả, Bình Trị Đông.
Dạ.
Bình Chánh, phù đó cũng dịch dữ lắm á.
Dạ, Bình Tân.
Bình Tân, đúng rồi, Bình Tân.
Chỗ anh em nhiều lắm thầy ơi. Nhiều
quá trời luôn. Mà ở đâu cũng vậy á Phượng ơi, không phải chỗ mình em đâu. Chỗ nào cũng vậy đó, mà đại dịch mà rồi em thấy là trong gia đình mỗi người tụi mình á rồi sẽ có người bị đẹp rồi chúng ta cũng bị nữa đó, Các bác sĩ cũng bị đó chứ đừng tưởng bác sĩ không bị nghe.
Dạ.
Cho nên đứa nào chích được 2 mũi rồi đỡ, Phượng chích mấy mũi rồi, 2 mũi chắc rồi.
Dạ em chích 2 mũi lâu rồi thầy. Bên
Mỹ
đó là nhân viên y tế bị nhiều lắm thầy.
đúng rồi nhiều lắm.
Nhưng mà có cái thì hầu như là bị, nhưng mà giờ tại vì nhân viên nó ít quá cho nên là bị cái ở luôn cơ quan rồi cũng vẫn làm việc luôn. Dương tính mà vẫn làm việc luôn vì lý do giờ không thể nghỉ được. Tại nếu mà nghỉ thì không có người làm, thật sự là như vậy. Cho nên là mấy anh mấy chị hoặc mấy bạn bè mà bị dương tính là ở luôn ở cơ quan rồi vừa theo dõi, nhưng có cái nó không có triệu chứng. Nó
Không có
chỉ
triệu chứng
dạ mình xét nghiệm dương tính vậy thôi chứ nó không có triệu chứng gì hết á, nghĩa là mọi vấn đề
gì
bình thường, diễn tiến vẫn bình thường, làm việc bình thường, ăn ngủ bình thường. dạ
chính vì vậy mà phải chích ngừa đó
dạ
thấy
dạ
không.
dạ
Mấy cái
cái
còn cái monopiravir đó có phát về địa phương chưa,
bazo này bây giờ, dạ bây giờ
virus á menu
à, rồi có rồi, bên phường em vẫn xài,
á.
vẫn sử dụng cho bệnh nhân. Dạ
Phượng,
cái
Phượng làm đâu vậy
dạ
Phượng? Thí Phượng nè. Phượng mới vô nè.
em nghe thầy.
Đang làm đâu vậy Phượng?
Dạ em ở trên Bình Dương thầy ơi.
Ôi trời ơi, Bình Dương là kinh khủng lắm nha Thí Phượng.
Dạ
Ha, Bình Dương là nặng lắm á.
dạ
Cái sĩ số nó cao không biết gì sao thành phố đó. Mấy đứa xài cái Monopiravir chưa?
trên em ít lắm thầy ơi, hầu như không có luôn á.
Cái thuốc đó, đó hả? Bây giờ
Dạ
nó rót về địa phương mà tại sao không có được? Trong F0 điều trị tại nhà mà, điều trị nhẹ mà.
không, trên chỗ em là chưa chưa có cái đó thầy, nó không
Vậy
có
hả?
được những cái thuốc đầy đủ như ở dưới thành phố đó thầy ơi.
Vậy hả?
Dạ tụi em giờ mấy ca F0 rồi tụi em cũng chuyển vô trong 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 khu cách ly điều trị hết rồi, tụi em đâu có điều trị F0 nha. Dạ
Đúng rồi. Irene nè, Irene lại làm đâu vậy Irene? Irene.
dạ em chào thầy ạ.
Ừ, chào
Dạ em ở
Irene,
Đắk
em đang
Nông
làm.
thầy ơi.
À, xa quá,
Dạ em
xa
làm,
quá.
dạ em làm trạm y tế này ạ.
Trời có dịch không? Hả? Ở trên nó có bị dịch không? Ở trên có bị dịch không? Rồi, vậy là Irene cái làn sóng yếu quá ha, sóng Irene yếu quá.
Dạ sao
Điệp.
em ơi yêu thầy thông cảm.
Điệp đang làm đâu vậy Điệp? Em đang làm đâu vậy Điệp? Hello, Điệp ơi, đâu rồi?
Dạ em chào thầy ạ.
À, chào Điệp. Điệp đang làm
Dạ
đâu vậy? Điệp
dạ
làm
em
đâu
thưa
vậy?
thầy, em làm ở trên Đắk Nông thầy ạ.
Thế à? Ở Đắk Nông
Dạ
luôn, chung với Irene. À, chung với Irene luôn.
dạ
Đâu quá rồi mấy đứa ở xa quá ha, miễn
Dạ.
sao ở xa không khí nó trong lành lắm ha, nó không có dịch bệnh dịch như trên như thành phố. Đỡ. Minh Nga, em đang làm đâu vậy Minh Nga? Minh Nga ơi.
Dạ dạ, thưa thầy, em làm ở trung tâm quận 8 thầy.
Ở đâu?
Dạ, trung tâm quận 8 thầy.
À, quận 8, à, quận 8, quận 8. À, quận 8 cũng là giờ dịch dịch lớn lắm ấy nha.
Dạ.
Lớp mình có 14 đứa hả? Ai là lớp trưởng?
Hai lớp em có hai lớp rồi
ạ. Ừ, hai lớp nhập lại. Có hai lớp nhập lại. Ừ. Tổng cộng là 14 đứa đúng không? Tổng cộng là 14 đứa. Điểm là chuyên khoa 1 năm thứ 2 rồi hả?
Dạ năm em cuối năm 1 thầy ạ.
Ủa năm 1 hả? Ở đây có ai năm thứ 2? Đó, trong mấy đứa nào năm thứ 2?
Dạ có em thầy.
Em cái gì? À, à Thúy Phượng hả? À.
Dạ.
À vậy hả? Giỏi quá. Chào anh Quang. Anh Quang mới làm về anh Quang. Hello, Quang hả? Anh Quang ơi, anh đang làm đâu vậy? Lớp trưởng này là ai vậy Điệp?
Năm 1 thì ạ. Năm 1 thì em là lớp trưởng thầy ạ.
À thế à?
Dạ, năm 2 thì anh Tuấn.
À, vậy hả? Anh Tuấn. Ừ, anh Tuấn chưa vô. Tính giờ này mấy đứa mệt không? Bữa nay có đi làm không?
Dạ thầy ơi, lớp em có anh Tuấn là lớp trưởng với lại bạn Thành là hiện tại đang trực ở, anh Tuấn thì đang trực ở bệnh viện gia đình đó thầy, cũng đang làm trực Covid. Còn bạn Thành đó thì cũng đang trực ở trung tâm y tế quận Bình Tân đó, trực khoa cấp cứu đó. Cho nên là hai bạn đó nói chung là tối mắt tối mũi nên không có tham gia được, xin thầy thông cảm.
Ừ, được được, không sao, thầy rất thương mấy đứa. Nhưng mà có cái tại thầy hỏi vậy thôi. Ừ. Vậy bây giờ đủ chưa mấy đứa? Mấy đứa thấy vậy đủ chưa người chưa? Còn đứa nào chưa vô nữa không? Bây giờ mình được 6 người nè. Mình chờ nữa không? Nếu mấy đứa muốn thì chờ thêm mấy phút nữa. Còn nếu giả sử mấy đứa mệt rồi thì mình giảng luôn, cái bài này cũng dễ thôi ha, cũng ngắn gọn thôi để cho mấy đứa nghỉ ngơi dưỡng sức.
Dạ vậy thầy, nếu mà được thì thầy bắt đầu đi ạ, với lại có gì thầy giảng xong thầy cho em xin cái bài để có gì em gửi lại cho mấy anh chị bận công tác xem thêm ạ.
Ừ, đúng 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 ha, chứ để tối rồi mấy đứa nghỉ ngơi nghe không.
Dạ cảm ơn được. Thầy
bắt đầu. Rồi, mấy đứa thấy hết bài chưa? Thấy cái bài của thầy chưa?
Dạ, thưa thấy rồi ạ.
Rồi, ta bắt đầu ha. Rồi, bữa nay đó, mình học một vấn đề rất là hot hiện giờ. À, thì cái đó là cái tình trạng nhiễm COVID, nhiễm cái SARS-CoV-2 đó, à, nhiễm COVID trong trong trạng dân chúng mà trở thành một cái đại dịch mà hầu như không có nước nào trên thế giới anh không bị ảnh hưởng, à, không bị ảnh hưởng hết á, người nào cũng bị, à, nước nào cũng bị, à, à, cho nên bây giờ chúng ta học nó để biết coi một cái triệu chứng mà nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống cũng như ảnh hưởng đến cái tâm lý và cái tình cảm của con người bị nó, à, nói chung là người ta rất khó chịu, à, người ta rất sa sút trong tâm lý khi nào mà bị cái này, đó, thì đó là tình trạng mất khứu giác, à, ở đây chúng ta nói luôn cả cái vị giác nó cũng vậy thôi, chúng ta nó một thứ thôi, à, mất khứu giác và vị giác nó thường thường có chung, à, nó có chung một lượt luôn, chứ ít khi nào có nào trước nào sau lắm, à, trong đó ta nhận dạng nó và chúng ta theo dõi xử trí và ta làm cách nào để ta cho bệnh nhân có thể hồi phục được, đó là cái đó là trách nhiệm của y học gia đình, à, của chúng ta là chúng ta bệnh nhân bị rồi chúng ta phải làm sao động viên họ, giải thích cho họ, sau cuối cùng là phải tập họ cho họ để mà họ phục hồi, à, à, thì cái khứu giác là một trong những giác quan khá quan trọng, à, ở con người, đó là chúng ta tiếp xúc được với môi trường, tiếp xúc được với thế giới bên ngoài qua cái mùi, à, qua cái mùi, khứ vị giác là qua cái vị, à, đó thì chúng ta biết được nó thì chúng ta sẽ biết được cái những cái gì mà ta giúp cho nó ăn uống, à, hay là sinh hoạt, à, hay là vân vân nữa trong cuộc sống, không có cái này không thể có được, cho nên là một giác quan rất là quan trọng, à, rồi thì chúng ta sẽ qua nhiều lần lượt nhiều phần khác nhau, có những phần rất là ngắn một slide hai slide thôi, à, có những phần hơi dài đó, thì chúng ta để chúng ta biết được và để chúng ta biết được cái tình trạng về mất khứu ở nhiễm COVID như thế nào, à, thì thứ nhất là chúng ta vô cái phần thứ nhất là cái phần phân loại coronavirus, à, coronavirus cũng được thôi, mình đã nói tiếng Việt đi ha, coronavirus, à, đó thì cái coronavirus này đó ở con người đó nó có bao nhiêu tiếp, ha, nó có bao nhiêu tiếp và nó đã người ta đã được định dạng nó từ năm nào, ha, đó thì ta thấy coronavirus nó là cái tên, tại sao nó có cái chữ corona, à, corona là cái vương miện đó, ha, là cái vòng hoa trên đầu á, ha, đó đây là cái vòng hoa nè, cái crown like spike nó có dòng xoắn, ha, spice là cái dòng xoắn, à, thỉnh thoảng thầy có những cái slide bằng tiếng Anh mấy đứa coi chơi cho vui, ha, để cho biết cái từ của nó. Rồi mà thầy không có nói tiếng Anh đâu, thầy giải thích tiếng Việt hết, đọc dịch tiếng Việt cho mấy đứa luôn, nghe không? Đó, nó sợ gì nó có cái tên corona, tại vì nó hình xoắn, đó giống như cái vương miện vậy đó, xoắn trên đầu, à, đó trên mặt của nó, bên bề mặt của nó, và nó có rất nhiều nhóm cái nhỏ khác nhau, người ta chia nó thành bốn nhóm nhỏ, là Foreman, Sub, nè, Grouping, nè, đó bốn nhóm là Alpha, Beta, Gamma và Delta. Đó, đối với cái corona chung nha, đối với corona chung, chưa nói với cái vấn đề corona con SARS-CoV-2 này, à, cái dòng cái họ corona chung đó thì nó có bốn cái alpha, beta, gamma, delta, ha, thì ta đã nhận dạng đầu tiên nó năm 1960, ha, 60 và đến bây giờ đó thì đã tìm ra được tới 7 con coronavirus mà nó ảnh hưởng tới con người, nó gây bệnh trên người đó, ha, infect people, nó gây bệnh trên người đó, ha, bảy loại rồi, ha, mà đã biết quá rồi, ha, alpha, beta, gamma, delta, gì nữa và cuối cùng là gì đó, ha, gamma, đây, đó, ha, và năm 1920, ha, cái đại dịch lớn dữ nhất đó, ha, thì lúc đó đó, cái trung tâm nghiên cứu về nó đó của Mỹ đó, người ta đã đưa ra được những cái tiếp, những cái dạng khác nhau bằng những cái định danh chính xác hơn. À, những cái cấu trúc chính xác hơn và định danh chính xác hơn nó. Đó, thí dụ bốn con đầu tiên là thường gặp nhất, hai con thuộc giống alpha, hai con thuộc giống beta. À, và đây là ba cái con mà gây bệnh ở con người mà nổi tiếng khắp toàn cầu. À, người ta nghe tiếng nó đó, người vừa sợ, à, mà vừa tức, à, mà vừa giận nữa. À, thí dụ như năm cái hồi mà cái corona mẹt này. Đó, thấy không? Ở Trung Đông nè, đó nó tên gọi hội chứng Trung Đông nè, đó, à, đã bị một lần rồi, à, cũng đã chết bao nhiêu ngàn người rồi, à, rồi xong con SARS-CoV-1 đó, nó xảy ra là sát đó, nó gọi là sát đó, ở Hồng Kông đó, em thấy không? Cũng năm 2000 mấy đó, cũng bị rồi, à, và bây giờ là con SARS-CoV-2, thì con SARS-CoV-1 tức là ở Hồng Kông đó, à, còn con này là SARS-CoV-2, đó là một cái chủng mới ha, của một cái dòng mới của con coronavirus năm 2019, chỉ chính gì nó gây nó phát ra 2019 cho nên ta đặt nó là COVID-19, thấy không? Rồi mặc dù qua tới 2021 rồi ha, đó thì có nhiều quá rồi nó sẽ có những cái biến chủng khác nữa, mỗi quốc gia nó sẽ có những biến chủng khác nhau, mỗi quốc gia nó sẽ có nhiễm với con này khác nhau, đó ha. Cái này thì chắc mấy đứa không nhớ đâu. Chừng nào chuyên gia về dịch đó, ha, hay là những nhà mấy nhà định danh vi trùng học, virus học có thể nhớ đại loại chúng ta biết nó vậy đó. Hiện giờ là có ba con mà nổi tiếng cả thế giới, hai là con mẹ SARS 1 và SARS 2. Ha. Rồi trong con SARS 2 đó, SARS-CoV-2 đó thì nó lại có những cái biến thể khác nhau nữa, ha, những cái biến thể khác nhau nữa mà dạo này mấy đứa thường nghe nói đó. Ha. Đó đây. Thì người ta chia cái biến thể ra làm cái nó gọi là biến thể variant of interest, variant of concern và variant of high consequence. Đó, hiện giờ chưa có ai dịch cái này. Nè, Điệp, em có dịch được cái này không Điệp?
Dạ, thưa thầy, không ạ.
Ừ, đến giờ này thầy cũng chưa thấy ai dịch hết á. Ha, thí dụ người ta sẽ biến thể loại quan tâm, ha. Thế là interest hả? Hay là biến thể loại quan ngại, concern, hay là biến thể có nhiều hậu quả nặng chẳng hạn. Đó, thì dịch vẫn dịch được. Nhưng mà có cái đến giờ này ta cũng không thấy. Không thấy cái báo chí hay cái mấy tài liệu gì đó nó dịch những cái này. Nói chung là đây là những loại biến thể, nó chỉ là 3 nhóm đó. Thường thường ta sẽ xếp vào 3 nhóm đó. Thì những cái nhóm này nè, nó thuộc nhóm nào? Và mỗi một nước nó sẽ có những cái nhóm đó. Thí dụ như cái biến thể gamma chẳng hạn là đang lưu hành ở Mỹ chẳng hạn, đó nó thuộc cái nhóm gọi là biến thể concern, quan ngại, ha, đó ở trên là quan tâm, concern là quan ngại, ha, dưới nữa là nhiều di chứng, ha, đó thì mỗi nước, mỗi thời điểm nó sẽ có một cái chủng đó nó hoành hành, ha, nó hoành hành, rồi nói cho khái niệm để ta biết các loại chủng virus, ha, đó từ trước đến nay. À, thì không đến ở Mỹ nó vẫn chưa có cái chủng cái biến thể nào thuộc cái nhóm gọi là nhóm di chứng nặng hết á, nhiều di chứng hết á, không có, chỉ mới có cái nhóm cái nãy vừa nói thôi đó, đây là cái variant of concern thôi, còn cái variant of consequence thì chưa có, đó. Và chính vì cách chủng khác nhau đó, và nó biến thể như vậy đó, cho nên cái điều trị của ta nó sẽ tùy thuộc vào từng nhóm đó mà ta sẽ có những điều trị cụ thể, ha. Hồi xưa đó người ta tưởng đó là một cái điều trị chung cho corona là có thể hiệu quả hết, nhưng bây giờ không có, ha, không có, ha. Mà nó điều trị cho từng nhóm cụ thể, ha. Thì nhóm cụ thể đó bằng cái điều gọi là cái điều trị kháng thể đơn dòng, cái này monoclonal antibody treatment này. Thì cái nhóm này nó rất đặc biệt, cái hạn nó tấn công con delta, nó diệt con delta là diệt delta thôi, nó lại không diệt con alpha, đó nó diệt con biến thể concern thôi mà nó không diệt con biến thể consequence, đó thì cái biến thể đơn dòng chuyên biệt này, specific này rất là chuyên biệt, rất là hiệu quả, nhưng mà không phải hiệu quả tất cả, hiểu không hiểu chỗ này không, chính vì những cái biến thể đó, cái kháng thể đơn dòng nó không thể điều trị chung cho hết được, mà nó chỉ điều chuyên biệt cho từng dòng thôi. Đó. Thì nếu giả sử ta muốn diệt một cái dòng nào đó sẽ tạo ra một cái nhóm kháng thể đơn dòng này và nó diệt đặc biệt của đó và rất là hiệu quả. Và bây giờ đó có những cái kháng thể đơn dòng này rất là đắt tiền. Nha. Nhưng mà đưa vô một cái là bất hoạt hết mấy con virus liền. Nha. Còn bây giờ chúng ta không có cái đó, chúng ta chỉ có điều trị chung chung thôi là kháng virus thôi, chứ chưa có điều trị kháng thể đơn dòng chuyên biệt. Cá biệt, nghe không? Đó, nghe không? Rồi. Đây là những biến thể khác nữa. À, kể cho mấy đứa nghe, cho thấy. Lượt qua cho thấy thôi. À. Đây cũng vậy. À. Đó, đây là những loại biến thể khác nhau. À. Chúng ta chưa chủng ngừa xong con này đã có biến thể khác rồi. À, chúng ta chưa diệt con này đã có biến thể con khác nó xuất hiện nữa rồi. À. Và chính vì vậy mà cái tụi tổ chức CDC đó, nó liên tục nó phải tầm soát tất cả những cái dòng biến thể mà lưu hành tại Mỹ, tại các quốc gia ở trên thế giới luôn. À, em nhớ ha, liên tục không ngừng nghỉ. À. Chúng ta qua cái phần đó là phần nữa là cho biết thôi. Nè, giờ chúng ta qua cái thứ hai, là cái mất cứu nha, trong cái nhiễm COVID-19 này nha. Thì nhiễm COVID-19 á, cái triệu chứng của nó rất là nhiều, mới đối biết quá rồi ha, 12 nhóm triệu chứng khác nhau ha, rất nhiều ha. Những ngày đầu mới có thì chủ yếu là sốt, ho, khó thở đúng không ha. Còn bây giờ đó thì cái triệu chứng của nó phong phú hơn nhiều ha. Nào là rối loạn tiêu hóa như nôn mửa, buồn nôn ha. Rồi thứ hai nữa là dấu hiệu thần kinh như là mất khứu, mất vị giác ha. Thứ ba là nhức đầu ha. Đó, mệt mỏi, uể oải. Cái nhóm thứ tư là nhóm đau cơ ha, đau khớp vân vân ha. Tất cả cái đó đó thì mất khứu là một triệu chứng ha. Mất khứu là một triệu chứng. Và cái mất khứu này nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tâm lý của bệnh nhân ngay cái lúc thời điểm bị ha. Không biết mấy đứa có trong 14 đứa có nào bị nhiễm COVID chưa? Có chưa? Nè, mấy em có nào bị chưa?
Dạ, chưa thầy ạ.
Chưa hả? Ừ. Cái chưa không phải là hạnh phúc đâu, mà cái nhiễm rồi mới là hạnh phúc. Ừ. Cho nên cái người nào bị nhiễm này, cái loại này rồi đó, thì cái miễn dịch của họ rất mạnh, gần như là họ an toàn trong mỗi tình huống. Còn bản thân mấy đứa chích ngừa đó thì nó cũng có một cái tỷ lệ, tỷ lệ cao lắm cũng chỉ 49 mấy% thôi. Còn cái người nhiễm rồi thì tuyệt vời. Thầy tiến hành dạo này thầy tiến hành khảo sát mấy cái kháng thể của nhiễm COVID đó, thì cái người mà nhiễm kháng thể nhiễm COVID đó, một cái lượng kháng thể của họ có thể là 8 đến 10 mấy ngàn, trong khi cái người mà chích ngừa đó, mũi thứ nhất, mũi thứ hai đó, ở khoảng 3 ngàn 4 ngàn, 3 ngàn 4 ngàn. Ở người già ít hơn, người già 400-500, người lớn tuổi đó. Cho nên cái nhiễm rồi trong giai đoạn này đó là một cái ơn đó, là có đặc ơn. Nhiễm mà qua rồi đó là không có đặc ơn, không có gì nào giấu đó, không có gì mà mặc cảm hết đó. Mà cái người nhiễm rồi đó coi như suốt từ đây cho đến gần như là vài năm nữa mấy đứa cũng coi như an toàn, coi như an toàn đó. Nhưng trong cái giai đoạn mà trải qua khi bị nhiễm đó, nó có cái giai đoạn mất khứu và mất vị giác, thì chính cái giai đoạn đó đó làm cho cái tâm lý mấy đứa rất là hoang mang, nhất là chưa biết. Cái hồi mới bị cái này đó người dân hoang mang lắm, nhất là những người càng hiểu biết chừng nào đó, càng chú ý đến ăn uống chừng nào đó thì họ lại càng bị ảnh hưởng gì chừng đó, do nó ảnh hưởng đến cái ăn uống và từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân của họ luôn. Đó. Và không phải người nào cũng hết, có một số người cái tình trạng mất khứu giác đó nó kéo dài, thậm chí nó còn kéo dài lâu dài nữa hơn nữa. Thấy không? Đến giờ này đừng mới có 2 năm thôi, 2 năm thôi thì có người kéo dài 2 năm nay không bớt đó. Thấy không? Và liệu nó có mất khứu vĩnh viễn không thì vấn đề này còn phải theo dõi trong thời gian sắp tới ha. Rồi thì mất khứu giác đó nó tỷ lệ bao nhiêu, nhiều hay ít thì cũng có nhiều cái nghiên cứu khác nhau, nhiều cái chủng tộc khác nhau ha. Nó nghiên cứu cái đó và nam nữ như thế nào nó cũng có nghiên cứu cái đó ha. Thì bây giờ đó cái triệu chứng giảm khứu, giảm vị giác đó gần như là cái triệu chứng mà gợi ý hay là gợi hướng gần như đặc hiệu để mấy đứa chẩn đoán. Nếu mà ho sốt không đó, chưa đủ. Nhưng mà nếu giả sử có mất khứu, mất vị giác đó, chắc chắn là COVID. Cái tỷ lệ kia rất hiếm. Trùng hợp trong thời điểm này nè, mà có cái triệu chứng này, mất vị giác, mất khứu giác gần như là COVID. Gần như COVID, cho nên nó là dấu hiệu để phát hiện, nghe không? Để phát hiện. Đây. Thì Mayo Clinic cái dưỡng đường của tụi Mỹ ấy, nó thấy là khoảng 50-75% bệnh nhân COVID đều mất. Nghĩa là từ hơn 50% đến 75% là 2-3 số người ấy, bị mất. Gần như người nào cũng bị mất. Đó, gật ít, gật nhiều. Đó, một phần hay là toàn phần. Và thường thường mất vị giác đi kèm luôn cả mất khứu giác. Mất khứu giác đi kèm luôn mất vị giác. Vì hai cái này liên quan nhau. Nhớ, ha, nhớ. Khoảng 50-75% nhớ số này ha. Rồi. Bây giờ nhiều nghiên cứu lắm ha. Thì trên một số nghiên cứu đó thì cái virus SARS-CoV-2 này đó ha, nó tấn công vào đâu mà làm ra mất khứu nha, tấn công vào đâu gọi là mất cứu, hay là nguyên nhân nào, cái gì là mất cứu, thì đương nhiên ta ngửi được là giờ thần kinh số 1 là thần kinh khứu giác, nghe không, là thần kinh khứu giác. Thì mất khứu có nghĩa là nó tấn công vô cái vùng nghe mùi của mình nha. Nhưng mà cụ thể là nó tấn công ở cái công đoạn nào, tế bào nào và bằng cách nào tấn công, thì cái đó là vấn đề mà khoa học đã được chứng minh ha. Đây thì người ta thấy rằng cái con COVID này đó ha, nó tấn công được là nhờ cái này, nhờ cái ACE2 này đó, nó giữ tắt cái chữ angiotensin, converting, thiếu chữ A là chỗ này ha, converting ha, enzyme 2 đó là cái enzyme mà nó đổi cái angiotensin này nè, biến đổi thành angiotensin này nè ha, đó đó thì cái này ha. Còn cái angiotensin mấy đứa biết quá rồi ha, đó là mấy cái co mạch rồi đó nha, đó đúng không. Rồi thì cái trong lỗ mũi chúng ta đó, cái vùng ngửi mùi nó nằm đâu, cái vùng ngửi mùi nó nằm ở phía trên chúng ta tưởng tượng cái tháp mũi chúng ta ha, cái chóp mũi chúng ta trên, thì cái một ba trên đó, là cái đường thần kinh là trên đó nó có cái vùng khứu giác, mà chủ yếu là ở trên cuốn trên và cuốn giữa, lưng cuốn giữa nha, đó thì cái vùng đó nó có cái đường đi lên trên nữa để vô thần kinh khứu giác, cái đường mảnh sàng ha. Thì nơi đây đó là cái nơi mà ta ngửi mùi được nha. Vậy thì cái mất mùi của nhiễm COVID này là nó tấn công những cái vùng đó đó, của vùng niêm mạc đó 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 ha. Còn đằng sau vòm chúng ta không có đâu, ở chỉ có trong mũi thôi ha. Đó. Nhưng mà cái chỗ nào có cái AC2 này nè thì nó mới tấn công được, còn ngoài ra nó không tấn công ha. Vậy thì chỗ nào trong vùng niêm mạc đó nó có cái AC2 này ha, S2 này ha, đó ha. Đó. Chúng ta sẽ tìm coi tế bào nào của vùng niêm mạc mũi mà có cái chất ECE2 này ha. Rồi người ta tìm tất cả những mẫu mô ha, của nhiều bệnh nhân khác nhau mất khứu, như do khối u, do viêm mãn tính, do vomit, polyp vân vân ha, và người ta tìm được cái vị trí của cái thụ thể này nè, cái receptor này ha, ACE2 này, thì thấy cái thụ thể này nó nhiều nhất ở đâu, mấy đứa chưa nhớ như này, tế bào lót biểu mô khứu giác chứ không phải là thần kinh khứu giác ha. Đó, ha. Trong cái lớp tế bào nè, tế bào này nè, mô khứu giác đó, ha. Nó có thần kinh khứu giác, ha. Nó có cái tế bào nuôi thần kinh khứu giác, ha. Nó có tế bào đái, ha. Nó có tế bào nâng đỡ, vân vân, ha. Thì cái AC2 này nè, nó nằm trong cái nhóm tế bào nâng đỡ, tế bào lót, chứ không phải nằm trong thần kinh khứu giác, hên ghê không, ha. Đó, AC2 nằm trong đó đó. À, cho nên con virus nó tấn công vào trong cái niêm mạc đó, ha, tấn công cơ thể đó, nó qua cái trung gian, qua cái thụ thể này, nó tấn công vô cái thụ thể này nè, ha, vậy là rốt cuộc nó tấn công vô tế bào lót chứ đâu phải tấn công vô thần kinh khứu giác, đúng không? Nó tấn công vô cái tế bào lót á, tế bào nâng đỡ đó, support cell đó, chứ không phải là nó tấn công vô cái thần kinh khứu giác, đó, cái đó là cái may mắn của cái covid 19 này, ha, may mắn bị nhận ra, ha, nó không bị hư cái tế bào thần kinh khứu giác vĩnh viễn đó ha. Và cái nồng độ này nè, ở trong cái tế bào này nè, cao lắm, cao gấp nhiều lần ha. Cho nên khi mà nó nhiễm một cái đó là nó phá hết mấy cái tế bào lót này, tế bào nâng đỡ này đó, ha. Thì bình thường ta biết rồi, bây giờ mấy đứa cảm nè, axit sổ mũi nè, polyp nè, khối u nè, nó mất khứu không? Có một phần, có thể toàn phần. À, nhưng mà lúc đó là mất khứu cơ học, à, mất khứu cơ học có nghĩa là nó cản đường cái khí đi lên, à, làm chúng ta không nghe mùi, nghe không? Còn ở trong COVID-19 này đó thì cái mất khứu đó nó là do cái tổn thương của tế bào nuôi cái thần kinh khứu giác, như nãy vừa nói đó, à, là tế bào nuôi đó, support cell này, à, nó không hư cái thần kinh khứu giác, thần khứu giác nó kêu olfactory neuron, à, nó không hư cái thần kinh này. À, mấy cái chẳng hạn bại liệt chẳng hạn, xúc bại liệt chẳng hạn, liệt thần kinh ngoại vi chẳng hạn, viêm thần kinh ngoại vi chẳng hạn, thì nó tấn công vô nó làm cho hư cái tên neuron ngoại vi, ha. Nhưng mà con SARS-CoV-2 này đó, nó lại không tấn công vô cái neuron này, à, mà tấn công vô cái tế bào hỗ trợ, là tế bào này, đó, ta gọi là tế bào hỗ trợ. Vậy thì trong cái niêm mạc khứu giác đó, nó có bao nhiêu loại tế bào à, và tế bào nào là tế bào hỗ trợ, mình đang sẽ có hình để cho mấy đứa con ha. Để như chị mới nhớ trước mắt đó là mất khứu không có nghĩa là hư thực kinh khứu giác nha, đó. Mà chỉ là do nó tấn công vào các tế bào trợ khứu giác thôi, nghĩa là nuôi cái tế bào khứu giác thôi, cho nên lúc đó cũng mất khứu nhưng mà tạm thời, thấy không? Đó. Và cũng vì vậy đó, khi nhờ nó không có hư đây nè, nó không có hư cái thần kinh khứu giác này nè, cho nên khi mà hết bệnh đó, hết không còn virus nữa đó, thì lúc đó cái neuron này nè, nó không cần thời gian tái tạo, thấy không? Ví dụ như liệt thần kinh về ngoài biên, muốn cho nó hồi phục là cả năm, tế bào thần kinh nó bị thoái hóa myelin mà, bây giờ nó phục hồi lại từ nó mọc lại, thì lúc đó mới nghe mùi lại được, hay là mới đi lại được, cái này không phải. Cái này thần kinh khứu giác nó không có, nó không cần mọc lại, nó không phát triển lại, lý do nó không có bị nha, mà chỉ bị cái thằng kế bên bị thôi nha. Rồi cái đó là nguyên nhân nha, là cái nguyên nhân là từ tế bào đó ha. Còn cái này giờ nói tới cái đặc điểm nè. Vậy thì cái mất khứu giác ở trong nhiễm COVID-19 á có những đặc điểm gì mà mình phải chú ý khác với cái khác nha? Cái mất này nè thường thường xảy ra không biết lúc nào nữa. Thầy theo dõi một số, thầy theo dõi khoảng 100 ca F0 từ lúc trị đến lúc mà lành, thì cái này không biết lúc nào nó bị, lúc nào cũng biết tới hồi nó phát hiện sao lạc dách nè, sao nó không nghe mùi vậy. Xin lỗi mấy đứa nha, là sáng đi cầu họ cũng nghe mùi nữa. Thường thường vô cầu đó, mình đi cầu nó thúi lắm, thấy không, họ cũng nghe luôn nữa. Rồi lúc ăn đó họ cũng nghe mùi luôn đó, nhất là nữ ha, khi làm bếp đó, không nghe mùi đó. Rồi nêm nếm cũng nghe mùi đó, và không biết lúc nào đó, nhất đột ngột của nó, thấy không đó. Và cái này nè, nó xảy ra vào ngày thứ mấy, có đứa có em nào có kinh nghiệm cái thú giác, mất thú giác xảy ra ngày thứ mấy của bệnh không? Bích Phượng, Bích Phượng, em biết thường thường sẽ ngày thứ mấy không? Em có theo dõi không?
Dạ, là em thấy mất khứu giác xảy ra vào ngày thứ tư, thứ năm của bệnh này. Em thấy phần đông là như vậy, ở phường em hỏi.
Quá giỏi, đúng vậy luôn. Hầu như đại đa số là sau khi có triệu chứng đầu tiên, cho đến khi mất khứu đó là khoảng ngày thứ tư, thứ năm. Quá hay, đúng vậy. Lúc đó tự nhiên nó thấy nó lạc miệng, không nghe mùi, thường thường mỗi từ thế nào đó, đó nó xảy ra vậy đó, nghe không? Rồi thì cái giai đoạn này đó là cái giai đoạn nó bắt đầu nó mới đứng nghĩ nó là hồi phục hay là đang diễn biến.
Và theo em là nếu mà em thấy tất cả những bệnh nhân mà sau khi có mất khứu giác á thì em thấy nó hồi phục nhanh hơn là những người mà cái triệu chứng không có triệu chứng đó.
Chính xác. Một số người đó họ nói là cái mất khứu giác này và mất vị giác này nó xảy ra trong giai đoạn hồi phục của bệnh. Mặc dù mình thấy là ngày thứ tư thứ năm ha, nhưng mà đó là giai đoạn hồi phục rồi đó, chứ không phải giai đoạn đang diễn biến đâu. Cho nên em nói đúng đó ha. Và cho đến giờ này người ta cũng không coi hai cái yếu tố đó, cái đó là hai yếu tố tiên lượng, không coi, vẫn chưa coi. Nhưng mà người ta thấy rằng những người mà có mất khứu giác và mất vị giác thường thường nó sẽ hồi phục nhanh. Hồi phục nhanh. Đó. Thì thầy cũng thấy là ở ngày thứ tư thứ năm và sau khi virus hết rồi, khi thử virus âm tính, PCR âm tính, thì nó sẽ hồi phục. Thì thường thường cũng khoảng ngày thứ bảy, ngày thứ 10. Đó. Mà thường thường không dưới 7 đâu. Phải 10, 15 ngày thì nó mới hồi phục hoàn toàn được. Đó ha, đó là cái thời điểm mà mình phải chú ý nha, đặc điểm thứ hai cái đó đó nha. Nhưng mà một số bệnh nhân thì cái cứu giác lâu lắm ha. Nhưng mà cái số này ít thôi, đến giờ này người ta chưa có số liệu chính xác, lý do là mới có 2 năm thôi ha. Còn bao lâu nữa thì chưa biết ha. Rồi đó, thì nãy nói rồi, trong một cái trường hợp cảm cúm thường thì nó ngạt mũi là do cái chất nhầy do cái cản trở cơ học mấy em ha. Đó. À, còn liên quan tới này đó là nó không có do mấy cái đó. Cho nên bệnh nhân dạo này có nghẹt mũi COVID đó, có sổ mũi, bệnh nhân vẫn có cảm giác nghẹt mũi nha, vẫn có cảm giác, vẫn có sổ mũi ít thôi, không nhiều, không sổ nhiều như mũi dưỡng, dưỡng là suốt ngày, còn cái sổ mũi của COVID đó, nó sổ mũi dịch ngày trong thôi, à, ngày khoảng 3-4 lần đó, và có cảm giác nghẹt mũi, à, có cảm giác nghẹt mũi luôn, nhưng mà không phải do tắc nghẽn cơ học, à, không phải tắc nghẽn cơ học. Rồi đó, cho nên với một bệnh nhân mà đến bây giờ lúc nào làm cái công tác tư vấn đó, như thầy làm công tác tư vấn cho bệnh nhân đó, thì khi mà bây giờ cái triệu chứng họng đó nó tư vấn dữ nhất, 10 cái tư vấn hiện giờ đó là hầu như là 9 cái là do họng rồi. Ha, mà 9 cái do họng này đó thì coi chừng nó là COVID hết, do tình trạng lây nhiễm nhiều quá, nó không còn cái F0 truy nguyên nó ở đâu nữa, truy vết nó đâu được nữa, giờ nó lan trong cộng đồng đó, cho nên không biết nó đâu nữa, cho nên rất nhiều cái viêm họng bỏ sót nha, bỏ sót. Và nếu giả sử viêm họng đợi tới lúc mà mất cứu thì nó đã lây nhiễm nhiều lắm rồi ha. Đó. Nhưng mà dù sao khi mà có mất cứu đó thì chúng ta làm xét nghiệm, còn bây giờ thì thầy khuyên không phải đợi tới mất cứu, mà khi có triệu chứng viêm họng, đau họng lập tức phải làm liền. Thầy phát hiện nhiều cái ca F0 ở ngày thứ nhất, nó mới vừa có nghẹt nghẹt lỗ mũi thôi, chưa gì đâu trơn, chưa sốt nữa, hoặc là sốt rất là nhẹ, là thầy đã cho thử rồi, đều ra dương tính ở đâu trơn, mặc dù không đau họng, không ho, không gì, không sốt gì, cho nên chỉ có cảm giác nghẹt nghẹt lỗ mũi thôi là có thể cho thử COVID được, chứ không đợi tới mất cứu, nghe không? Thôi hồi nãy nói rồi ha, từ theo tụi Mỹ đó thì của cái Mayo Clinic đó, từ 50-75% ha, còn một số nơi khác thì ít hơn, không, nó thay đổi tùy nơi nha. Và cái ở người trẻ đó thì người thấy nó cái dễ mất khứu giác, mất khứu nhiều hơn, chắc có lẽ là cái chúng ta chưa có số liệu là lớn lắm để mà chứng minh rằng cái tỷ lệ mất khứu giác ở người lớn tới bao nhiêu và tỷ lệ mất khứu giác người trẻ bao nhiêu, nhưng mà cái đại khái đó mình thấy rằng ở người trẻ dạo này cái tình trạng mất vị giác và mất khứu giác nhiều, khi bị cái này là nó lọt cho đó, mấy bệnh nhân có thể hầu như là trẻ bị, người già thì cái vị giác của họ vẫn còn ít hơn, mất ít hơn so với người trẻ, và nam nữ như nhau nha, không có phân biệt nha, như nhau hết. Người nào càng nhiều tà nhiều cơ địa bệnh nền, nhiều béo, béo phì nhiều thì càng dễ mất khứu giác nhiều hơn. Đó. Đó, tùy nước khác nhau. Thì ở các nước ngoài thì thấy nó cao hơn. Ở người châu Á mình, Đông Nam Á mình. Đó. À, người dạo này ta còn liên quan tới cái vụ mất khứu giác, thì giác đó liên quan tới cái đau tai, đau cái lỗ tai nè, và cái thị lực nữa nha, cũng có giảm luôn, đó là ghi nhận thôi. Và chính vì cái mất vị giác, mất khứu giác đó, nó làm cho ảnh hưởng đến cái ăn ngon của bệnh nhân, và chính vì vậy nó sẽ làm cho bệnh nhân sẽ mất sức hơn, chán nản hơn. Nhưng mà có một cái, dù cho mất vị giác, dù cho mất khứu giác, nhưng mà cảm giác nóng lạnh vẫn còn nha. Mấy đứa rửa mũi bệnh nhân đó, thầy cho rửa mũi bệnh nhân đó bằng nước ấm đó, mũi nó vẫn có cảm giác, súc họng nó vẫn có cảm giác. À, nhưng mà có cái mấy cái vị thì nó nhạt nhẽo hơn thôi, giống như mình ăn không biết gì, chấm nước mắm cũng không biết ngon, không biết mặn nữa. Đó đó. Thì cái nhưng mà có cái nóng lạnh nó vẫn còn cảm giác nha. Mà nếu mà nóng lạnh mà không biết nữa chắc khổng miệng quá. Đây. Có nhiều cái nghiên cứu lắm, họ nói rằng cái mất vị giác, cái giác xảy ra giai đoạn ủ bệnh, nhưng không phải đâu. Bây giờ nó xảy ra giống như Phượng nói vậy đó, ngày thứ tư, ngày thứ năm nó bùng phát ra rồi chứ không phải ủ bệnh đâu. Nhưng mà dù sao cũng ghi nhận lại một cái những cái ý kiến khác nhau của một số tác giả em ha. Rồi cái cơ chế tổn thương đó, ha. Những tế bào nào trong cái vùng khứu giác, tế bào khứu giác là có mấy loại ha, trong cái mặt mũi đó, trong đầu xoang 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 đó là anh biết rồi đó ha. Cái tế bào chính là cái neuron ha, cái thứ hai nữa là tế bào biểu mô ha. Neuron nằm trong cái, nó vùi trong cái biểu mô đó, ha, đó đó. Thì những neuron này là những neuron không bị tổn thương ha, không bị tấn công. Neuron thần kinh khứu không bị tổn thương nó rồi ha. Đây là tài liệu nước ngoài nó khẳng định lại lần nữa cho mình nha. Rồi. Đó, thì những cái thần neuron này nè, thần kinh khứu giác này nè, sở dĩ nó không bị tổn thương tại vì nó không có ha, nó không có cái ACE này. Đó, cái ACE2 này không có. Đó, cho nên con virus nó không dùng cái con đường này để nó tấn công. Cho nên chính vì vậy thần kinh khứu giác nó không bị. Nghe không? Và thay vào đó đó thì cái ACE2 nè nó lại có trong những cái nhóm gọi là những cái neuron hay những tế bào khứu giác, mà tế bào trong những tế bào hỗ trợ ha, hỗ trợ cho tế bào khứu giác. Nha, đó, ha, chúng ta gọi là nó hỗ trợ cái cấu trúc của nó, giữ nguyên cấu trúc hoặc là nó nuôi dưỡng cái tế bào khứu giác. Đó, thì chính cái ACE2 nó có nhiều trong những tế bào đó đó cho nên mấy tế bào đó bị tổn thương. Nha, và chính vì tương tự đó nó gây ra cái kém nuôi dưỡng cho tế bào khứu giác, thần kinh khứu giác, và chính kém nuôi dưỡng thần kinh khứu giác cho nên nó mất khứu. Nghe không? Nó mất khứu. Nghe. Chứ không phải tại vì hư thần kinh, nghe không? Và chính vì vậy nó sẽ hồi phục được, là vậy đó. Một lần nữa nhắc lại lần nữa nha. Ha, đây nó cũng nhắc lại lần nữa ha, là những tế bào gọi là tế bào support cell ha, supporting cell, tế bào hỗ trợ nha. Nha. Và chính vì nhờ cái mất nó tấn công tế bào hỗ trợ mà không tấn công tế bào thần kinh, không tấn công vào neuron, cho nên cái mất khứu nó không có vĩnh viễn nha, và nó sẽ hồi phục như thường nha. À, à. Nè ha, đó nó nhắc lại lần nữa, đây là cho nên cái neuron đó, khứu giác đó, nó không có, dường như là nó không cần phải thay thế và cũng không cần phải tái tạo ha, sau khi mà bị bệnh đó. Nó sẽ mắc bệnh, nó crash mắc bệnh đó, đó. Nghe không? Ừ. Thường thường là tạm thời nha, phần lớn COVID-19 ha, bị mất khứu thường thường là tạm thời nha, là tạm thời, nghe không? Rồi cái này là cái tỷ lệ ha, ta thấy cái COVID mà cái nhóm corona nó có nhiều loại như nãy thầy nói rồi đó, thì cái nhóm COVID đó, nó gây mất khứu gấp hai mấy lần cái nhóm thường. À, ví dụ như corona thường đó, nó chỉ có 2-3 lần mất khứu thôi à, nhưng mà cái này đó, nó gấp hai mấy lần một người bình thường, ghê chưa à, cho nên nó cao hơn nhiều à, cao hơn nhiều so với các nhóm khác đó. Cái nguyên nhân chính của nó vẫn là do cái ACE2 này à, và có hiện diện của cái này cho nên nó còn virus tấn công vào đó à, nhưng mà ngoài cái ACE2 đó, người ta thật dạo này ta thấy có chất nhóm này nữa à, TMP AS2, nó còn có một cái gen này nữa à, nó có cái gen này nữa, và cái gen này nó cũng có nằm trong tế bào hỗ trợ luôn, mà cũng may mắn là nó cũng không nằm trong tế bào của khứu giác nha. Đó, cho nên chính vì vậy đó là cả hai đều nằm trong tế bào hỗ trợ hết nha, chứ không nằm trong tế bào khứu giác. House là nằm trong đó, ha, nằm trong đó. Nha. Đó, nghe không? Đây cái men là men nó tên này nè, cái gen này đây nè, transmembrane protein series 2, đó đây là cái tên của nó có tên TMP RS2 đó, nói cho biết được không? Ừ. Đó thì nó thầy giải thích thêm cho nó biết cái đó ha. Và vì chính vì người ta phát hiện được cái gen này nè, cái gen này nè, mà con virus nó cũng tấn công vô đó đó, nhất là cái nhóm mà cúm nè, hay nhóm corona nè ha, thì trời sinh trời diệt mà, cho nên chính con virus dùng cái tên để tấn công thì có một cái chất trong điều trị đó là bromhexin đây nè ha, bromhexin nè, nó lại ức chế được cái chuyện con virus tấn công đó, hay không ha, cái chất này nè, chất này chất tiêu đàm, chất tan đàm đó, bây giờ trong thuốc mà điều trị viêm họng đó ưa có cái này lắm, hay là cái thuốc rửa mũi rất xúc họng rồi nó ưa có mấy cái này lắm ha. Đó thì người ta điều trị nó bằng cái bromhexin này, để thầy lưu ý ha. Trong điều trị mới đi cho cái bromhexin này nè, thì nó kết quả tốt hơn, bị nó ức chế được cái con virus tấn công qua cái gen này ha. quá hay ha. Cái nguyên mặt cái thuốc này nè là bán rất là OTC, là bán trên quầy đó, bán tự do trên thị trường luôn, bán siêu thị luôn, chứ không phải là nhà thuốc mới bán đâu nha, bán tự do luôn. Nước ngoài nó có cái, nó có gọi là cái bán ở quầy thuốc tây và cái bán có toa à, thì cái thuốc này bán không cần toa luôn à, thuốc á à, mà nó lại trị được COVID nha, trị được cái còn một cái phần nào đó của cái tấn công của nhóm corona vào trong cái gene này nha. Nhớ trong điều trị nhớ cho cái đó nha. Đây hình ảnh của con virus corona tấn công vô cái AC này đó, và nó phá vỡ cái niêm mạc, tấn công vào niêm mô đó, thấy không, nó băng qua luôn đó, là rõ đó. Thì tất cả những tế bào nãy thầy nói đó ha, là để nó hỗ trợ cho cái neuron khứu giác đó, ta gọi là system killer cells, tế bào lót, nãy nói đó, tế bào lót hay tế bào hỗ trợ cũng được. Thì nhiệm vụ của nó là để giữ cấu trúc của tế bào neuron và nuôi cái biến dưỡng của neuron, nhiệm vụ của nó đó. Nhưng bên cạnh đó nó còn có một nhóm tế bào nữa là nhóm tế bào đái. Hồi nãy mình thấy cái hình COVID tấn công làm hư cái niêm mạc phải không? Làm hư cái niêm mạc, phá vỡ cái niêm mạc phải không? Thì chính tế bào đái của cái này nè, nó sẽ tái tạo lại, nó giống như tế bào gốc vậy đó, nó tái tạo lại cái niêm mạc biểu mô của da sau khi tổn thương. Chứ nếu không có thì nó cũng không có, nếu mà không có tế bào đái này đó, nó sẽ không tái tạo lại được. Mà không tái tạo được thì không có cái gì để nuôi cho neuron nữa, nó sẽ hư lâu hơn. Cho nên nếu giả sử những trường hợp mà niêm mạc tổn thương nặng quá hay là có những bệnh lý kèm theo nữa đó, thì cái hồi phục khứu giác chậm hơn. Lý do cái basal cell này nó không tái tạo được toàn bộ cái niêm mạc, cái biểu mô khứu giác đó, thì sau khi tổn thương đó, lúc đó nó sẽ tổn thương lâu và lúc đó nó sẽ gây ra cái mất khứu lâu dài nha. Nhớ ha, đó là cơ chế, toàn bộ cơ chế để chúng ta biết được tại sao nó mất khứu và tại sao nó hồi phục khứu và tại sao nó mất nhanh và tại sao mất lâu đó. Đây là cái hình ảnh kính viên cho thấy đây là nhóm tế bào lót hay những tế bào hỗ trợ hay những tế bào nuôi cũng được luôn. Đây là hình ảnh của một cái niêm mạc ha, mấy đứa coi nè ha, niêm mạc hô hấp đó ha, nè ha, ở trên này nè là có những tế bào nó đài bài tiết chất nhầy ha, chất nhầy nó gọi là goblet cell ha, rồi kế bên nó là những tế bào có long chuyển để nó chuyển mấy đồ dơ đi, chất nhầy đi ha, rồi ở dưới này nè là những nhóm tế bào ha, và cái tận cùng đó, cái lớp cuối cùng đó, tận cùng trong này là lớp tế bào gốc, tế bào đái, thấy không, tế bào đái, thấy không, đó nha, đẹp không, lớn lên nha, đó nha, tế bào long chuyển ở trên, có xà lông trên nè, gấp lá sen cái chi chất dày nè, thấy không, đó. Nên nguyên cái này nè gọi là biểu mô hô hấp nha, biểu mô hô hấp, rồi biểu mô hô hấp này nếu trong vùng khứu đó nó gọi là biểu mô khứu giác, thấy không, nó cũng đại loại nó cũng có vậy đó. Đây là nói chung biểu mô khứu giác hay là biểu mô hô hấp giống nhau đó, nhưng tùy vùng thôi, nó sẽ xuất hiện tùy vùng thôi và có những cái ưu thế riêng của nó đó. Đây cho thấy cái tế bào gốc thôi, tế bào đái đó nó như là tế bào gốc vậy đó, nó sẽ tái tạo lại lớp trên, ở dưới này nè tái tạo lại lớp trên, tái tạo mấy lớp này là hết. Cho nên tế bào đái này mà bị tổn thương thì nó sẽ không tái tạo được, lúc đó coi chừng khứu giác sẽ hư luôn á, tổn thương lâu hơn, nghe không. Đây là cái cơ chế của cái ACE2 đây nè ha. ACE2 thì cái nhiệm vụ đó là nó đổi cái biến đổi cái angiotensin này ha. Biến đổi mấy cái angiotensinogen này nè thành ra angiotensin ha. Bởi vì nó thành kêu là men đổi thành angiotensin ha. Đó, nó chuyển đổi cái angiotensinogen này nè thành angiotensin vậy thôi ha. Đó, đây là cái cơ chế ha. Và cái angiotensin nó gây ra mấy cái này nè đó, trên tim mạch nè trên cái tổn thương phổi nè, trên mạch máu thận nè, vân vân đó, nha, đó nó sẽ gây cái đó để cho biết cái chi này nè. Như vậy tế bào neuron không có ACE2 cho nên không bị tổn thương nha. Đó, riêng cái một số mạch máu nó cũng có cái ACE2 nha, thì lúc đó nó sẽ gây cái hiện tượng sơ hóa nha, co mạch, để giải thích cái tổn thương của mấy cái mạch máu trong cái nhiễm nhiễm này nè ha. Ví dụ bệnh nhân bị viêm phế quản, ý bị nhiễm HCV2 này, nhiễm COVID này, nó bị ho ra máu, đúng chưa? Ho ra máu, hay bị sơ phổi chẳng hạn, đây là nguyên nhân này, ha. Cái gen này nè, nó thường có trong một số tế bào quanh mạch máu, nó gọi là pericyte, và chính nó tổn thương tế bào pericyte này cho nên mạch máu tổn thương, có nghĩa là mạch máu huyết áp rồi nó sẽ không được điều hòa, nó không gì hết, và lúc đó gây sơ phổi, sơ mạch máu, sơ lung tung, tim cũng vậy, bị sơ luôn, đó nhớ ha, đó là giải thích tại sao toàn bộ cái tổn thương của khứu giác, của mô hô hấp bị nó tổn thương trong cái nhiễm COVID này. Rồi cái này là những cái tóm lại như nãy giờ thôi. Chức năng mất chức năng tạm thời của tế bào nâng đỡ, tế bào nuôi đó, nhưng mà hô hấp nên là khứu giác vậy thôi, mà không có tổn thương lên trên thần kinh, không có tổn thương trực tiếp lên trên cái thần kinh này, và nó chỉ gây ra cái biến đổi trung gian thôi, chứ không phải là trực tiếp. Và những tế bào này gọi là system ticular cells. Rồi. Và càng ngày người ta càng đặt chú ý đến cái chuyện mà những tế bào này nó giống như là cái vai trò quan trọng của những tế bào đệm vậy đó. Glial cell ở trong não á, nó có tế bào đệm. Thì cái tế bào system ticular này nó là tế bào lót, này tế bào đệm cũng như nhau. Đó, thì càng ngày người ta càng chú ý đến cái nhóm tế bào này, giống như là đã từng chú ý vai trò quan trọng của tế bào đệm ở trong não vậy đó. Thấy con dưới nó nghĩa là vậy đó, thấy không? Rồi, và chính vì vậy đó là nó liên quan tới những dấu hiệu thần kinh mà của cái SARS-CoV-2 gây ra, triệu chứng thần kinh đó là mất vị giác, mất khứu giác, thoái hóa não, quên hay quên, vân vân, tất cả cái đó là do COVID gây ra hết. Và về sau này mình sẽ thấy sẽ có những nghiên cứu rất sâu là cái hậu vận của cái những người bị nhiễm COVID-19, hay là cái dư âm, cái di chứng của cái những cái nhiễm COVID này. Đây là tế bào niêm mạc khứu giác, đó nằm trên này nè, nó có từ đây nè, nó lên cái hành khứu, olfactory bulb là cái hành khứu, olfactory epithelium là cái niêm mạc biểu mô khứu giác, đó là hình ảnh phóng đại lên cho mọi người thấy. Đây tế bào khứu giác.
Thầy đang dạy slide bao nhiêu rồi em vẫn thấy nó nằm ở slide 24 ạ.
Ủa, tính sang 31 rồi.
Tại mấy bạn có thấy chuyển slide không, sao bên em vẫn là slide 24?
Thấy chưa các? Diệp ơi, Diệp. Cái máy đang nghe chuyện lên
slide mấy? Bên em vẫn thấy bình thường rồi.
Bình thường phải không?
Dạ, đang ở cơ chế tổn thương các loại tế bào khứu giác.
Cái máy của em bị đứng mạng rồi đó em gái ơi.
Dạ, để em xem lại. Dạ, cảm ơn thầy.
Vậy là các bạn kia vẫn theo dõi được phải không? Vô tới cái hình này rồi hết rồi nè, slide 33. Slide 33 rồi. Vậy là có cái đứa nào mà bị mạng đứng đó, đứng mạng nó sẽ không chạy tiếp nữa. Điệp ơi, Điệp nghe có thấy được slide 33 chưa Điệp? Quang ơi.
Dạ thấy thầy ơi.
Tốt quá. Rồi, thầy đi tiếp nha. Sắp sửa hết giờ của mấy đứa rồi. Thầy đi tiếp cho mấy đứa nghỉ ngơi nghe không? Đây, rồi. Đó, thì có hai cái gen mà liên quan tới con SARS-CoV-2 này, đó là cái ACE2 và cái này ha. Đó. Cái gen này, và hai cái này đều có trong tế bào lót hay tế bào bền vững hay tế bào nuôi hay là tế bào đệm gì cũng được ha. Gọi chung là system ticular cell ha. Và chính vì cái tế bào này nó bị tấn công, nó chết cho nên mất cái nguồn nuôi cho các lông mao trên cái thần kinh khứu giác á, và chính vì nó không có nuôi được cho nên thần kinh khứu giác không hoạt động được. Nó đói, nó không đọc qua cái gì để hoạt động, nó hư, nó mới không hoạt động, nó ngưng lại, và lúc đó mình mất khứu giác đột ngột. Và chính vì cái tế bào này nó chỉ bị mấy tế bào này thôi, cho nên khi mà tế bào đái nó phục hồi lại được nè, tế bào gốc, tế bào đáy, basal cell đó, ha, stem cell đó, nó phục hồi lại được thì lúc đó ta lại nghe mùi lại được và phục hồi lại, nha, nha, đó là đơn giản, nha. Rồi, chúng ta qua cái diễn biến, nha, hầu như là 90% bệnh nhân ngửi mùi lại được hết trong từ một tuần, nha, à, đến hai tuần sau khi nhiễm, tính từ ngày nhiễm nha, tính từ ngày nhiễm á, ha. À, à, tuần hai tuần nha, sao nhiễm. Nhưng đến giờ này thì 3 năm thì hơi nói khoát, tại vì nước ngoài nó 3 năm giờ mới có 2 năm mà. Nha, từ năm 2019, 19, 20, 21 ở 3 năm rồi nha. Một số người thì vẫn còn. Ừ. Đó, ha. Rồi. Cái mất khứu giác như nó rồi đó, nó không phải là tổn thương não, không phải. Ha. Mặc dù virus có thể tấn công đấy, có thể vô não đó, nhưng mà nó không phải do nó, nghe không? Ừ. Thì tùy theo tỷ lệ, thì nếu lấy thời điểm một tháng thì nó bao nhiêu phần trăm, ha? Còn nếu tùy theo cái mức độ của bao nhiêu dân thôi, tỷ lệ này cũng khác nhau, không quan trọng lắm, ha. Nghe không? Không quan trọng lắm. Cái tổn thương khứu giác đó, nó không phải chỉ có mất mùi không đâu, có người chỉ giảm thôi mà không mất, nè, nó nghe không rõ thôi mà không mất, à, và có một số người đó nó lại có cái chuyện gọi là loạn khứu, có nghĩa là thay vì bệnh nhân hửi một cái mùi này, mùi thơm, thì nó lại thành ra cái mùi thúi, giống như là mình có người hửi được cái sầu riêng vậy đó, à, có người nghe thấy thơm, có người thấy thúi vậy đó, à, thì trong cái nhiễm COVID đó, nó tổn thương nhiều mức độ khác nhau, cho nên nó có thể nghe cảm giác mùi thối, có mùi khó chịu, mùi tanh, vân vân, nha, chứ không phải là chỉ có mất hay không mất không thôi, nha. Và những đó thì nó có thể hồi phục lại như bình thường, nghe không? Thì cái số người hồi phục nãy nói rồi, tỷ lệ khác nhau ha, có người nó 90%, 86 gần 90, có người nó 4 mấy, tùy cái giai đoạn và tùy theo cái tình trạng của mỗi người. Thì cái số lượng rất ít, ít 4% thôi, chưa. Là một cái năm sau ít lắm, năm khoảng 10% đi vậy đó. Và cái mất khứu này nè và mất vị giác này nè, trên nguyên tắc đó thì chưa có can thiệp nào, chưa có điều trị nào tích cực để mà chặn nó liền được. Thí dụ nó mới vừa mất khứu mà chặn cái nó hết liền, chưa có, nghe không? Chưa có, nghe không? Một là nó tự hồi phục, hai là chúng ta góp phần để mà hỗ trợ, để mà giúp đỡ nó hồi phục, chứ còn điều trị người ta trị dứt điểm nó liền không có, đến giờ này chưa có nha. Và đến giờ này thì rất nhiều nhà tài liệu ha, cũng đang góp giặt lại những cái di chứng của mình nha, để coi cái tiên lượng về sau này của nó là sao ha. Vẫn còn đang theo dõi dữ lắm ha, còn mới quá chưa đủ, nha không? Đó ha. Thì không có bệnh nhân nào vẫn mất khứu khi mà những cái triệu chứng của nó đó, hay những cái rối loạn chức năng đó vẫn còn lại ở tuần thứ 7, tuần thứ 6, tuần thứ 8 sau khi thời gian khởi phát với triệu chứng. Thường thường cái đó là nó hồi phục hết rồi. Hồi phục hết. 2 tuần đã hồi phục rồi, người tới 6 tuần là hầu như ai cũng đã hồi phục hết. Rồi, vậy thì để đánh giá cái mất khứu, ngoài cái chuyện hỏi bệnh nhân ra, thì chúng ta còn có cách là nội soi. Ha, nội soi, mũi họng để coi có cái nguồn gốc nào, cái này là cái source. Ha, có cái nguồn gốc nào để mất khứu giác, do polyp chăng, do khối u chăng, vân vân. Ha, đó. Và chúng ta có một cái bộ test, cái bộ test để cho bệnh nhân hít nhiều mùi vị khác nhau để hít, để coi cái nó như thế nào. Nước ngoài nó có gì, Việt Nam chỉ hỏi thôi, chúng ta hỏi thực sự thôi. Còn để chờ dẫn đoán, hỗ trợ COVID, chúng ta chụp CT cái phổi, chụp CT cái não, rồi chụp MRI để coi có tổn thương gì khác nữa không. Điều trị cái phần mà chúng ta quan tâm này. Rồi cuối cùng điều trị hồi phục khứu giác để nhằm hồi phục khứu giác sau những COVID ha. Thì những cái nghiên cứu gần đây đó đã cung cấp chúng ta nhiều kiến thức để mà hiểu biết rõ hơn như thế nào là mất khứu giác ở trong COVID-19 ha. Và đưa đến dẫn đến những cái điều trị mất khứu và phát triển những cái phương pháp chẩn đoán ha. À, để làm cải thiện mùi cho đối với bệnh này. À. Thì mất khứu đúng là một cái hiện tượng rất là kỳ lạ, à, kỳ lạ, có ảnh hưởng rất nặng nề đến tâm lý, à, psychologic là ảnh hưởng tâm lý, tâm lý của bệnh nhân đó, à, và vấn đề sức khỏe phát triển chung của cả cái cộng đồng luôn. Nếu giả sử mà tình huống mất khứu này bệnh viện, đúng thôi. À. Đây. Chúng ta có cách nào? Một là chúng ta rửa mũi ra bằng corticoid nè. Tại chỗ nè, topical steroid irrigation là rửa lỗ mũi bằng corticoid tại chỗ. Phải không? Rồi thứ hai nữa là luyện tập khứu giác, thứ ba là cho cái nhóm vitamin A, omega ha, rồi cho cái corticoid liều uống ha. Và gần đây đó ha, là một số tác giả đó họ dùng những cái thuốc mà họ phủ lên cái niêm mạc, lúc đó virus tấn công được. Ha, cái này mới ha, nên nó có những cái loại thuốc xịt vào lỗ mũi á, nó tạo thành một lớp màng, nó ngăn lên trên cái niêm mạc đó, lúc đó con virus ở ngoài vô đó không phát triển được, và lúc đó nó không tấn công cụ thể được, đó, thì lúc đó nó không mất khứu. Ha, giờ chúng ta sẽ làm được nhẹ nhàng đi qua cái đó. Ta dùng cái thuốc gì để rửa? Đây, Quinidesonide irrigation, Quinidesonide, đó, thứ này Việt Nam có, Pimicort đó, ha. Rồi chúng ta pha vô nước, rồi ta bơm rửa. Nha, rửa mũi, cái này để trị viêm mũi xoang luôn. Nha, và để trị luôn mấy cái viêm nhiễm ở trong hốc mũi luôn, là một. Đó, thì liều lượng, mấy đứa cũng khó tìm ra lắm. Cho nên thường thường ta chỉ rửa mũi bằng nước muối thôi. Nha, rồi ta thường rửa mũi có thuốc sát trùng thôi. Chứ còn cái thuốc này cũng khó kiếm lắm. Đó, thì đây là có luôn cái liều lượng cho mấy đứa luôn. Nha, để mấy em coi luôn. Nha, khỏi bỏ đi. Rồi, cái đó là tưới ha. Cái thứ hai là cái luyện tập ha. Thì COVID-19 á, nó không phải là dấu hiệu nặng hay nhẹ nha. Đừng dùng cái này coi như là để dự hậu cho bệnh nhân nha ha. À, nó không phải là cái tố nặng hay nhẹ, mà nó đương nhiên nó sẽ có à, nó có một cái triệu chứng của COVID thôi nha, không? Rồi. Nhưng mà có cái ảnh hưởng là khi mà nó mất vị, mất khứu đó, ăn không ngon ha, chán ăn đó, thì lúc đó ảnh hưởng sức khỏe ha. Cho nên cái điều trị của nó đó là phải làm sao tập cho bệnh nhân sớm có lại mùi, hoặc ít hoặc nhiều ha. Đó, thì cái cách tập bằng cách nào ha, cái này vị giác nè, làm chia nhiều bữa ăn nhiều bữa nha ha, vị giác đó này, ăn nhiều bữa ha. Đó, kiếm thức ăn nào mềm ha, dễ nhai dễ nuốt ha, để rồi động viên họ ha. Đó, từ tình nguyện viên hay bác sĩ đó phải động viên ta dữ lắm mới nói cho hiểu ha, nhất là giải quyết vấn đề căng thẳng thần kinh của nó ha. Đó, chúng ta dùng cái gì? Thứ nhất là chúng ta cho bệnh nhân hít những cái mùi từ nồng cho đến nhẹ ha. Nếu cho thích dầu xanh á thì nó chỉ nghe cái mùi lạnh của dầu xanh thôi, nhưng mà phải nghe cái mùi của dầu xanh thì mới được ha. Nhưng mà thường thường dùng cái loại hương nước hoa đó, hay là cái loại thức ăn mà nó có mùi, ví dụ như chanh nè, cam nè, quýt nè, đó, ha, những cái loại trái cây mà có mùi đó cho mình nhìn thích, nghe không? Cho nhiều người khác nhau, nhiều lần khác nhau, nè, đó. Thì cái này là cái luyện tập khứu giác này là để cho phục hồi tất cả cái khứu giác vị giác lại, thường thường 70-75% nó hồi phục hết, nè. Đây là phương pháp tập này. Ha. Chúng ta lấy cái bốn cái mùi khác nhau, ví dụ như cây mùi nè, cây hoa mùi nè, chanh nè, cam vít nè, bạc hà nè, hay đinh hương nè ha. Rồi chúng ta cho bệnh nhân hít một hơi 15 giây, hít vô 15 giây ha. Rồi 10 giây nghỉ, xong rồi hít cái tiếp ha. Và nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần vậy đó trong ngày ha. Ít nhất phải là 2 lần trong ngày, thì lúc đó nó có thể cải thiện được cái tình trạng khứu giác đó. Đây là cái bài tập đó cụ thể luôn đó nha. Đó, bài tập cụ thể cho mình nhìn. Rồi, chúng ta hôm qua chấm dứt cái bài đó nha. Chỉ có cái phần này luyện tập khú giác thôi, còn cái điều trị thì mấy đứa có thấy trong cái phần điều trị có bốn phương pháp đó ha, thì mấy đứa cứ cho thuốc thôi nha. Đó, cái bốn nè đây ha. Đó, rửa một đống muối ha, luyện tập khú giác cho vitamin D3, A, omega, và cái nếu cần cho corticoid uống. Thấy không? Còn thuốc xịt này hiện giờ nó đang nghiên cứu, chưa có. Đó. Rồi, vậy là thầy đã trình bày xong. Thầy đã trình bày xong cái bài mất cứu do COVID-19. Rất cảm ơn mấy em đã có mặt và tham gia đầy đủ. Rất thương mấy em trong thời điểm cực khổ này mà lại phải đi học để cho kết thúc cái khóa học của mình. Cho nên thầy cũng dạy ngắn gọn cho mấy em và rước qua cho mấy em. Cảm ơn mấy em nhiều lắm nha. Kiều ơi, Kiều.
Dạ,
mới vô
dạ,
ai?
Dạ,
thôi em vô dạ, sao?
Em vô nãy giờ thầy ơi. Vô lúc từ đầu mà. Dạ. Đây, tức là thầy dạy một like là em vô rồi, nghe thầy nãy giờ hay quá thầy ạ. Dạ.
Thầy cố gắng còn như cho hiểu và cũng nắm được kiến thức để mà giúp đỡ bệnh nhân, nhất là y học gia đình là một cái môn mà là mà chúng ta gần gũi với bệnh nhân dữ lắm ha, ở bên giường bệnh nhân luôn, kế sát nhà như người nhà luôn, cho nên y học gia đình nó là vậy đó ha. Cho nên mình sẽ giải quyết những vấn đề này ha, mà mình không giải quyết được, không có động viên được, nó sẽ gây hoang mang ha. Rồi, cảm ơn mấy em nhiều lắm nha, chúc mấy em nhiều sức khỏe ha, mọi sự bình an nha, công tác tốt nhưng mà phải an toàn để mà có thắng lợi mà không được mất mát ha, chứ thắng lợi mà mất mát nhiều quá thì cũng buồn ha. Rồi thôi, chào mấy em nha, có ai thắc mắc gì thì gọi liên lạc với thầy nha ha. Rồi xin chào.
Dạ, cảm ơn thầy.
Rồi, cảm ơn Bích.
Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy.
Nha, cảm ơn Irene. Rồi, cảm ơn Bích Hưởng.
Dạ.
Rồi, cảm ơn Irene. Cảm ơn.
Dạ, em cảm ơn thầy.
Cảm ơn Thanh. Ngọc Thanh Vi, à Thanh Vi. Rồi. Xin chào nha.
Dạ dạ, cảm ơn thầy.